Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa các bạn, chiều hôm nay chúng ta cùng với nhau cử hành thánh lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Giáo lý căn bản mà chúng ta vẫn học ngay ngày xưa còn bé, ta vẫn nghe: Hỡi có mấy Đức Chúa Trời, hỡi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Hỡi ngôi thứ nhất có phải là Đức Chúa Trời không? Hỡi ngôi thứ hai có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỡi ngôi thứ ba có phải là Đức Chúa Trời chăng? Hỡi vậy thì ba Đức Chúa Trời sao? Vì ba ngôi cũng một tinh một phép, cho nên ba ngôi cũng một Chúa mà thôi. Mời để một tràng pháo tay. Không biết là mấy bạn trẻ, mấy bạn có nhớ được giáo lý bổn đồng ấu ngày xưa chúng tôi học rước lễ lần đầu? Hồi đó là mới có 4 năm tuổi, tới bây giờ gần 60 năm trời. Giáo lý đó nó ăn sâu vào trong đầu thằng bé, từ lúc nó còn bé xíu đi học cho tới bây giờ học thuộc lòng. Cho nên dẫu gì đi nữa, những câu giáo lý căn bản hỏi thưa vẫn có giá trị của nó. Vì còn bé mình chưa có hiểu cho tường, chưa có suy cho tận, cho nên cứ thuộc lòng. Rồi lớn lên, những cái giáo lý thuộc lòng đó mình được học hỏi, được hiểu biết, mình được cắt nghĩa, nó sâu hơn, nó rộng hơn, nó cao hơn, nhưng cái nền tảng vẫn nằm ở đó. Còn bây giờ đôi khi, nhiều khi mình chú ý nhiều đến chuyện suy lý, suy luận, rồi đả kích hay là coi thường những câu thuộc lòng, coi chừng hỏi chả biết đâu mà trả lời, đúng không? Hỏi không biết đâu mà trả lời. Vì thế mà anh chị em mình, những người làm cha làm mẹ, cũng nên chú ý đến những vấn đề gọi là đạo đức bình dân. Những cái giáo lý căn bản bình dân ấy đừng coi thường nó. Đã có một thời nó nuôi dưỡng đức tin của biết bao nhiêu thế hệ cho tới bây giờ. Vì thế mà Chủ nhật tới đây lúc 9 giờ sáng, các em ở giáo điểm tin mừng 38 em sẽ lãnh nhận bí tích xưng tội lần đầu vào 9 giờ sáng ngày thứ bảy, và rước lễ lần đầu vào 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, lễ kính trọng thể mình máu Thánh Chúa. Cho các em hỏi thưa như vậy để các em thuộc lòng, rồi cắt nghĩa thêm cho các em hiểu. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, cho tới bây giờ, rồi có lẽ cho đến tận thế, cho đến khi mà ta nhắm mắt lìa đời, ta cũng chẳng bao giờ ta hiểu cho thấu ta suy cho tường về mầu nhiệm một Chúa bà ngồi. Vì trí khôn của con người, sự hiểu biết của con người có giới hạn. Biết bao nhiêu điều ngay trước mắt chúng ta đây mà còn chưa hiểu nổi. Chứ đừng có nói gì cái chuyện mà ta không nhìn, không thấy. Ta chỉ suy làm sao mà cho tưởng được. Hơn nữa nó vượt ngoài cái khả năng, vượt ngoài trí tưởng tượng, vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, và thuộc một lĩnh vực siêu nhiên. Chúng ta đang sống trong thế giới tự nhiên, và những gì ta học hỏi về giáo lý, về kinh thánh, về Thiên Chúa thì nó thuộc lĩnh vực siêu nhiên rồi. Nếu mà bảo rằng cứ suy cho giỏi, lý cho thật chặt thì sẽ hiểu, chưa chắc đâu. Nếu mà như vậy thì những người mà giữ đạo vững chắc nhất phải là các tiến sĩ, phải là các bác học, phải là những học giả, phải là những người có bằng cấp, đúng không? Đúng không? Cứ lý tự nhiên mà bảo rằng là mình suy cho giỏi, lý cho tường tận thì những người có bằng cấp tiến sĩ rồi học vị học giả gì đó họ phải vững đức tin. Nhưng mà có mấy người tiến sĩ là người công giáo không? Có mấy người học giả có đức tin không? Có mấy người mà bác học họ tin vào Chúa không? Chưa hẳn đâu, thưa anh chị em. Và ngược lại cũng không phải là vậy. Thì những người chân đất, những người quê mùa, những người không biết chữ, những người mà chữ bẻ đôi không biết gì, chẳng biết suy, chẳng biết luận, là những người không có đức tin, là những người yếu đức tin, hay là những người mà đức tin họ mê tín mù quáng, có không? Không. Ở đây chúng ta đến với lòng Chúa thương xót chỉ toàn là những con người quê mùa, chỉ toàn là những con người chân đất, chỉ toàn là những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Tôi cũng như anh chị em, rốt đặc cán mai, đúng không? Đúng không? Trả thời lời thật đi, đừng có ngại ngần gì cả, mắc cỡ gì. Rốt thì nhận là rốt chứ có gì đâu. Tôi cũng như anh chị em đều rốt đặc cán mai. Tôi cũng như anh chị em, trước sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, mình chỉ là một hạt cát, mình chỉ là một giọt nước ở trong biển mênh mông, ở giữa sa mạc bao la mà thôi. Cho nên sự hiểu biết của mình chẳng ra gì cả, chẳng đi đến đâu hết. Không ai mà vỗ ngực xưng tên này nha, học nhiều cho nên là mới tin á nha, chắc chưa? Chưa. Mà cũng không ai mặc cảm, giờ thưa cha con nghèo quá, con không biết gì hết, cho nên con không dám có lòng tin gì hết, chắc chưa? Chưa. Này, lại nói chuyện tình yêu. Bạn nào yêu rồi giơ tay. Đấy, cứ nói về tình yêu là sợ không ai dám giơ tay cả. Bạn nào biết yêu rồi giơ tay. Mạnh dạn lên chứ, sợ gì thế. Hay bà sơ chả thấy giơ tay gì cả. Bà này cầm tay bà kia bảo chị giơ lên đi. Trời ơi, y mà sợ vậy. Thưa anh chị em, bảo là tình yêu là gì, là gì, là gì, là gì. Có những người làm thơ về tình yêu, làm nhạc về tình yêu, viết kịch bản về tình yêu, đóng phim về tình yêu, mà có chắc gì họ đã yêu chưa? Chưa. Có chắc gì họ đã biết tình yêu là gì chưa? Chưa chắc đâu. Có khi chỉ là lý thuyết thôi. Còn thấy hai đứa này mà sao mình cứ ngồi với nhau mãi thế này này. Bảo thưa cha, chúng nó đang yêu nhau. Chú cái thằng này học lớp mấy dạ? Con mới lớp 3 trường làng rồi con nghỉ. Còn con này, dạ thưa cha, con mới biết đọc biết viết. Mà bây giờ bảo ký tên rồi con cứ lấy mong nước miếng con chấm cái cho nó xong. Thì vậy mà chúng nó đang yêu kìa, ngó kìa, con kìa, kìa, đấy, chúng đang yêu ngon đâu, ngon đâu. Có phải hay ông bà không? Lên, 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 tôi chỉ đại mà đúng thật đi chứ không phải chơi đâu, đấy. Đấy. Đây, Chúa tôi, đến đây. Chúa tôi như đôi đũa lệch so sao cho bằng. Rồi anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 53 tuổi.
Rồi chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 51 ạ.
53, 51 rồi, yêu nhau bao nhiêu năm rồi?
Con được 32 năm rồi.
32 năm. Rồi học anh hồi đó yêu nhau thì anh học lớp mấy?
Thưa cha là con nửa chữ bẻ đôi ạ.
Nửa chữ bẻ đôi. Còn hồi đó là chị tốt nghiệp đại học nào?
Dạ con học hết lớp 2 ạ.
Đấy, thấy chưa? Một tràng pháo tay, thấy chưa? Chị em thấy đúng chưa? Đấy, mới một người thì chữ một chữ bẻ đôi không biết, một người mới học lớp 2 vậy mà yêu nhau 32 năm rồi. Mới đầu sao quen nói nghe.
Dạ. Thì đầu tiên ở thôn quê cũng đến với nhau là cứ chơi với nhau là bắt đầu là yêu nhau là lấy nhau ạ.
Nhà quê cứ chơi với nhau rồi yêu nhau rồi lấy nhau. Và đấy là mấy mùa rồi? Nhà quê quen nhau là mùa thứ mấy? Mùa 1. Rồi yêu nhau là mùa mấy? Mùa 2. Rồi lấy nhau là mùa 3 à? Rồi có bao giờ giận nhau không?
Dạ có.
Rồi có bao giờ làm hòa với nhau không?
Dạ chúng con có cãi nhau thì chúng con cũng chỉ không đến một ngày chúng con làm hòa luôn ạ.
Thưa các bạn, chúng ta đang sống trong 4 mùa và đây là một cặp minh họa cho chúng ta. 4 mùa sẽ thực hiện vào ngày thứ 6, 28 tháng 6 là quen nhau, rồi yêu nhau, rồi giận nhau, rồi quen nhau, giận nhau, chỉ có một ngày là hòa nhau. Cho nên bà này là ít khi ngắm mùa thương lắm. Chúng ta có mùa vui là quen nhau, mùa mừng là yêu nhau, mùa thương là giận nhau, và mùa sáng là hòa nhau. Trong nhà này chỉ có mùa vui, mùa mừng và mùa sáng. Vậy thì thưa anh chị em, khi mà người ta yêu nhau, người ta hỏi anh có biết tình yêu là gì không?
Dạ có, tình yêu là biết yêu nhau là mới lấy nhau thôi.
Đó, đối với anh ấy là tình yêu là biết nhau, yêu nhau và lấy nhau. Còn chị, tình yêu là gì?
Dạ chúng con chỉ có, con nghĩ là chỉ có yêu nhau, thương nhau rồi mới lấy được nhau ạ.
Rồi cũng cứ yêu nhau, thương nhau rồi lấy nhau, đó là tình yêu, được không? Có phải lý luận là yêu là khi con tim mình phải, rồi cái chân mình phải, cái tay mình phải, rồi có cần phải tập tành gì không? Không, khi mà hai người cứ gần nhau là đâu làm coi. Lúc mà gần nhau thì sao? Đấy. Đấy thưa chị, đấy là tình yêu đấy. Tình yêu là vậy thôi, là hai đứa người quay vào nhìn nhau, rồi cười với nhau, rồi quạt cho nhau. Đấy, đấy là tình yêu. Rồi hai người bắt đầu cầm tay nhau, cầm tay nhau rồi nhìn nhau. Đấy là tình yêu, thấy chưa? Bây giờ tôi với anh ấy cầm tay có ra gì không? Không, chẳng ra cái gì cả. Hai cái thằng chơi chơi ra. Nhưng mà chị mà cầm tay anh ấy mới cầm tay chị là có một luồng điện nó rần rần nó chạy. Chú tôi. Thế mà đó là tình yêu thưa anh chị em. Cho nên tình yêu nó không phải là lý luận, không phải là định nghĩa, không phải là suy lý, cứ không phải là biết nhiều về tình yêu là đã có tình yêu. Tôi đọc rất nhiều sách về tình yêu, thơ văn về tình yêu, coi phim, coi kịch gì về tình yêu rất nhiều và rất thích. Hát nhạc tình tôi cũng hát rất nhiều. Mà bảo rằng là vậy thì cha đã yêu chưa, có cảm nhận về tình yêu như thế nào chưa, đã cảm nhận được cái môi hôn nó ngọt ngào như thế nào chưa, đã cảm thấy điện nó chạy rần rần như thế nào chưa. Và thì ta coi phim ta thấy nó vậy, ta biết sao được. Thưa anh chị em, rõ ràng vậy thì mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa cũng vậy. Chúng ta nói ngôi thứ nhất là cha, ngôi hai là con, ngôi ba là thánh thần. Thì mình nói lý thuyết nhưng mà mình sống mầu nhiệm ba ngôi, đó mới là điều quan trọng. Và sống mầu nhiệm ba ngôi là sống mầu nhiệm sự hiệp thông, sống mầu nhiệm sự yêu thương, sống mầu nhiệm sự cảm thương. Đó là mình với ta tuy hai mà là, ta với mình tuy một mà là. Đó Thấy chưa? Chúa thấy Chúa Cha ngôi nhất là Chúa, ngôi hai cũng là Chúa, ngôi ba cũng là Chúa, ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ngôi hai là Chúa Con, ngôi ba là Chúa Thánh Thần. Ba ngôi nhưng mà vẫn là một Thiên Chúa, hai người nhưng mà vẫn là một tình yêu, một tình yêu mà vẫn là hai người. Người này là chồng thì người này là vợ. Được mấy đứa con?
Thưa cha, là con đã được 4 con ạ.
4 đứa con. Khi mà 4 đứa con thì người chồng trở thành bố và người vợ trở thành mẹ. Hai tình yêu nó liên kết với nhau và hoa trái của tình yêu là những đứa con. Cho nên cha, mẹ, con cái tuy ba mà là một. Ba là cây nên, mẹ là cây, con là cây nên hồng, ba ngọn nên lung linh, thắp sang một gia đình. Lung linh tình mẹ tình cha, lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai tiếng gia đình. Đây, tôi tặng cho hai người yêu nhau món quà của tình yêu. Có trái tim rồi, cho trai cái trái tim đấy. Đây 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 đây. Đây đây, tôi tặng cho anh cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi nha, tập 1 và tập 2. Tôi tặng cho chị đây cuốn Con Đường Tín Thác, mà không biết có đọc được hay không chứ. Đọc được không con?
Dạ con về cho con rồi con đọc con nghe.
À, được con của con đọc cho con nghe, hay không? Được cái chứ phải không? Anh biết đọc không?
Dạ thưa cha, không là con để cho con trai, nhà con trai đào.
À, thưa anh chị em, tôi thấy không? Hai người rõ ràng là chữ nửa đôi không biết mà vẫn yêu nhau ngon lành, còn hơn cả những học giả, còn hơn cả những tiến sĩ, còn hơn cả những bác học. Có khi là những người đó chưa biết yêu là gì, còn đây hai người, rõ ràng tôi vừa đưa cho anh chị em một cái ví dụ là tình yêu không cần phải là bằng cấp học vị gì cả, mà tình yêu nó là một cái gì cảm nhận của hai trái tim. Mà tôi cố tình tôi tặng cho hai cuốn sách vì tôi, anh chị vừa khoe rằng là tôi con mới lớp 1, con chữ bẻ đôi con không biết ấy, vậy mà tặng cho cuốn sách. Khi họ yêu nhau rồi thì họ có sáng kiến, thấy không? Có người sẽ trả lại bảo thưa cha con không biết đọc, trả lại, nhưng chị vẫn nhận, bảo sao con nhờ con gái của con nó đọc cho con nghe. Còn ông chồng, con nhờ thằng con trai lớn của con nó đọc cho con nghe. Được không? Được. Và bây giờ nếu mà cái máy này thì có cần phải ai đọc cho nghe nữa không?
Dạ dạ, thưa cha là con có rồi, con mới mua.
Cho một tràng pháo tay từ anh chị em. Rồi, đây là cái máy là anh chị đã mua rồi. Bây giờ nếu mà trái tim này thì hai người lấy một hay là lấy hai?
Thôi thì cha là hào chồng con một quả trà quả tim.
Cầm, thấy tuyệt vời không? Cầm, hai người mới cầm nữa. Đó, quá đẹp thưa anh chị em. Quay ra hình Chúa, quay ra cầm. Quá đẹp thưa anh chị em. Và ngày hôm thứ 6, 28 là mỗi người chỉ đóng một nửa trái tim thôi. Ráng đi tìm cái nửa kia mà ráp lại. Nếu hai vợ chồng đang, hai người đang yêu nhau mà giận nhau thì tìm mà ráp lại. Nếu hai người chưa yêu thì cũng cố gắng đi tìm cái nửa của mình mà ráp lại. Nếu hai người mà sắp yêu thì mau mau mà ráp lại. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là trong cái tình yêu, cái sự nối kết nó mật thiết lại như thế này: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một gia đình của tình yêu là như vậy. Nếu mà chúng ta sống, các bạn trẻ sống với nhau giữa người cha, người mẹ và người con liên kết mật thiết với nhau như thế này là đang sống mầu nhiệm một chúa bà ngồi, ngôi thứ nhất là cha, ngôi thứ hai là con, và ngôi thứ ba là thánh thần. Chúa cha là nhiệm vụ tạo dựng, chúa con là cứu chuộc, và chúa thánh thần là thánh hóa. Người cha có nhiệm vụ của người cha, người vợ có nhiệm vụ của người vợ, và đứa con có nhiệm vụ của đứa con, mà cha mẹ và con cái đều ở trong một gia đình. Và gia đình ấy bền vững mãi giữa những khó khăn, giữa những thử thách, giữa bao nhiêu thăng trầm đắp đổi, mà không, dù đôi khi có rạn nứt mà không đổ vỡ, dù đôi khi có xa cách mà không xa lìa, xa nhau chỉ để nhớ nhau rồi lại quay về bên nhau. Như chị ấy nói, chúng con giận nhau giỏi lắm là một ngày lại làm hòa với nhau. Thưa anh chị em, nếu các bạn trẻ ngày hôm nay mà sống tình yêu như vậy thì các bạn đang sống mầu nhiệm một chúa bà ngồi. Và các bạn có thể cắt nghĩa cho người khác về mầu nhiệm một chúa bà ngồi bằng chính cuộc sống đầy yêu thương của các bạn. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng cho một đôi vợ chồng 32 năm yêu nhau mà không hề biết đọc biết viết vẫn có thể yêu nhau. Còn bạn nào muốn yêu nữa? Có bạn nào không? Còn ai nữa không ạ? Còn thưa anh chị em, đó, khi mà chúng ta thấy một Thiên Chúa yêu thương là một Thiên Chúa gần gũi, chỉ khi nào mà gần gũi nhau được thì người ta mới có thể yêu thương nhau được. Và khi mà càng yêu thương nhau bao nhiêu thì người ta càng gần gũi nhau bấy nhiêu. Có khi mà nhà thờ nó chật quá, hết ghế rồi, thì tôi đi ra xếp chỗ, thì tôi thấy là cái chỗ để xe hết ghế rồi, thì tôi thấy người ta ngồi trên cả xe Honda để mà tham dự thánh lễ, vì đứng lâu mấy tiếng đồng hồ mỏi chân. Thì tôi thấy hai bạn đang ngồi trên một chiếc xe, tôi thấy cái tội nghiệp cái xe quá, tôi bảo rằng là kia còn cái xe nó trống, mỗi đứa ngồi một cái xe đi cho nó chắc ăn. Nó bảo không ạ, tôi còn thích ngồi một xe ạ. Tôi nói là sao mà lại không chịu ngồi hai xe cho nó thoải mái, thưa cha, ngồi hai xe thoải mái mà nó không sướng. Cho nên là nó cứ ngồi, hai đứa ngồi chung một chiếc xe để tham dự thánh lễ. Thì các bạn thấy rằng là khi mà người ta yêu nhau thì người ta muốn gần gũi với nhau. Còn nếu mà không yêu nhau thì người ta càng muốn xa nhau. Mà nếu không yêu nhau mà hai bên phải nằm gần bên nhau thì giống như là hai hòn sỏi nằm bên nhau mà không hề tương quan, tương cận, tiếp cận gì được với nhau, mãi mãi chỉ là hai hòn sỏi mà thôi. Còn nếu mà người ta yêu nhau mà ta muốn gần bên nhau thì đây là hình ảnh mà các bạn thấy sự tương quan mật thiết với nhau như thế nào. Có một cặp nào nữa không? Lên đây tôi cho cái ví dụ nào. Có cặp nào nữa không? Có cặp nào nữa không nào? Lên đây. Này, dắt nhau lên đây, móc. Lên đây. Cô tụi này ngược lại lúc nãy nhỉ? Lúc nãy này bên cao bên thấp, lúc này bên thấp bên cao. Thưa anh chị em, nếu mà người ta không yêu nhau thì chắc chắn là không có kê cho bằng được, đúng không? Còn khi mà yêu nhau thì 100 chỗ lệch cũng kê cho xuống rồi, bằng chưa? Chưa, xuống tí nữa rồi. Thưa chị em, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng rồi. Mà khi yêu nhau thì không phải là hai hòn sỏi nằm cần kề nhau nữa, mà đây, bạn giơ bàn tay, bạn giang tay về. Răng, năm ngón tay, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Rồi, răng ra, biển Và anh chị em thấy hai cái bàn tay nó khác nhau. Nếu mà không yêu nhau, nó là trưởng. Bang, trưởng, bang, trưởng. Dinh 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 dinh. Thế không? Yêu nhau là chưa nói nó làm luôn. Tôi đã... Chứ gặp người lạ là không bao giờ dám làm như vậy, đúng không? Đúng không? Gặp tôi mà dơ vậy là phải như thế này, là hai người xa lạ là như thế này dơ. Là cứ bằng, tôi đang bảo là trưởng, trưởng, bằng, trưởng, bằng. Nó bảo nó trưởng, nhưng mà vừa mới bảo trưởng, trưởng, nó dính luôn đấy chứ. Đó, khi mà người ta yêu nhau rồi, thì thưa anh chị em, dặn ra. Đây chúng ta thấy có 5 ngón tay và 5 cái kẽ của ngón tay. Đây là chỗ kín và đây là chỗ hở. Thấy không ạ? Đúng không? Người nam và người nữ khi mà họ yêu thương nhau thì họ sẽ bổ túc cho nhau. Chỗ nào hở thì lấp đầy. Chúa tôi làm nhanh chưa? Chả ai dạy dỗ gì cũng biết. Các bạn thấy rõ ràng là cái chỗ nào hở đó là nó lấp đầy, không còn chỗ khe hở nào nữa. Các bạn thấy không? Đấy là hai vợ chồng, hai người nam và người nữ yêu thương nhau và bổ túc cho nhau. Người thì mạnh bổ túc cho người yếu, người chậm thì bổ túc cho người nhanh, người năng động thì bổ túc cho cái người là chậm nhưng mà bền. Cái này nhanh mà đôi khi là vội, không có bền. Cái này là bạo phát thì bạo tàn. Cái này tiến chậm mà tiến chắc, cho nên hai bên bổ túc cho nhau. Vì thế những sự khác biệt của người nam với người nữ hay là sự khác biệt của chúng ta không loại trừ nhau, mà bổ túc cho nhau, mà hỗ tương cho nhau, mà liên kết cho nhau để mà xây dựng chứ không phải đạp đổ. Cho nên nếu mà không xây dựng, không đạp đổ, nó chỉ là hai cái nắm đấm. Các anh chị em thấy không? Hai cái nắm đấm đầy rõ ràng. Cũng nắm tay, hai cái khác nhau. Cũng cái nắm tay đó, nhưng mà cái nắm tay này không có muốn nắm tay ai cả. Cái nắm tay này không muốn nắm tay ai cả. Và hai cái nắm tay này có gần nhau cũng chỉ là hai cái nắm đấm. Giống như là hai võ sĩ boxing, hai võ sĩ đấu võ chỉ có đấm, chỉ có đỡ, chỉ có đấm mà thôi. Nhưng nếu nó yêu nhau, vẫn hai cái nắm tay đó bây giờ nó nắm lại với nhau. Chúa tôi nói mà làm nhanh vô cùng, cho mời chồng vỗ tay đi thưa anh chị em. Đó, các bạn thấy đó, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là như vậy. Cha yêu Con và Cha sai Con của Ngài xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Và Chúa Con cứu chuộc nhân loại rồi thì vì vâng lời Cha mà được Chúa Cha tôn vinh lên. Và khi được tôn vinh lên thì sai Thánh Thần đến để mà thánh hóa nhân loại, làm cho nhân loại nhất biết tình yêu của Thiên Chúa là Cha, tình yêu của Thiên Chúa là Con và tình yêu của Thiên Chúa là Thánh Thần. Cho nên sống mầu nhiệm ba ngôi là sống lòng thương xót, sống tình yêu, mà tình yêu cụ thể ấy là biết thương xót nhau, biết quan tâm đến nhau, biết bổ túc cho nhau mà không đối kháng, không đối chọi và không loại trừ nhau. Xin được gửi tặng anh cho biết anh tên gì ở đâu?
Con là Đa Minh Thắng ở Giáo sư Phương Giáo, địa phận Bắc Linh ạ.
Còn chị là ở đâu?
Con là Anna Nguyễn Thị Lâm, con cũng ở địa phận Bắc Ninh ạ.
Vâng, anh chị có biết hát bài hát Quan Họ Bắc Ninh không?
Dạ, con cũng không thuộc lắm.
Thuộc không? Thuộc câu nào không? Họ cho lại người câu với Bắc Ninh gọi.
Người Bắc Ninh vốn trọn chữ tình hờ là. Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên ôi á. Khánh đến nhà là hát, khánh đến nhà là ca, khánh đi xa chẳng cho về là người ơi, xin chớ đứng về là người ơi.
bên em kìa. Thôi, không chẳng ai nói mà cứ làm. Làm tôi cứ sốt ruột cả lên. Lại đây mà lên. Lại đây. Đây giờ tặng cho chúng con cuốn rất to nha, Nhật ký lòng thương xót Chúa. Vậy hả? Rồi con muốn tặng lại cho ai trong con mua rồi, con muốn tặng lại cho ai ai thích đọc Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. À. Bài này mà sao bạn đọc được Chúa tôi. Đưa cho bạn trẻ cái đoạn kêu kiến kìa, để xuống dưới bạn kia đó kiến đi, để cho bạn được kiến gì rồi. Cho bạn trẻ đó bạn đọc nha. Rồi, đây là cái máy 270 bài giảng có chưa?
Con có rồi dạ.
Đó, bây giờ mới tặng cho bà là bà thích đó, bà ra và là nghe. Bà già thì nghe, người trẻ thì đọc nha. Được rồi, có bạn còn gì bạn chưa có không? Những lá thư không gửi có chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi.
Rồi có rồi, lại hỏi có ai chưa có thì tặng. Con trẻ trẻ đó trẻ tặng cho họ. Rồi, đây là cuốn con đường tín thác có chưa?
Con cũng có rồi ạ.
Có rồi, lại hỏi ai tặng tiếp. Có người trẻ trẻ rồi tặng cho họ để họ đọc. Rồi, đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha, có chưa?
Dạ, con có rồi ạ.
Lại có rồi, lại tặng tiếp. Cái người trẻ trẻ đó tặng cho họ đọc. Rồi, may ra cái này nó không có. Đây là nhờ mẹ đến với Chúa, có chưa?
Dạ, thưa cha, con có rồi ạ.
Lại có rồi nữa, rồi lại tặng tiếp. Cố gắng rồi, có gì chưa có không? Đây, cây quạt là nhờ mẹ đến với Chúa, có chưa?
Con cũng có rồi ạ.
Có rồi, lại tặng tiếp. Rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi.
Trái tim ạ.
Đây, trái tim, rồi, đây. Đây, mỗi người một nửa cầm vô. Đây, thưa anh chị em, cũng như thế, đây là trái tim lòng thương xót của hai người yêu thương nhau. Đây là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Một trái tim, một tình yêu. Một trái tim, một tình yêu đó tạo dựng nên con người. Một trái tim, một tình yêu đó cứu chuộc con người. Một trái tim, một tình yêu đó thánh hóa con người. Và mỗi người chúng ta là đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự. Làm sao chúng ta trở thành đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa? Vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên khi ai có tình yêu thì đền thờ của tâm hồn người đó có ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Nếu ai không có tình yêu mà sự hận thù, sự ghen ghét trong đó thì cái ngôi đền thờ ấy đã xua đuổi Thiên Chúa ra và rước ma quỷ về. Và ma quỷ nó không phải là ba ngôi nhưng mà nó vô số ma quỷ. Vì ma quỷ nó là chia rẽ, nó không kết hợp được nên một với nhau. Cho nên một lũ quỷ nó đến nó tàn phá cái linh hồn đó. Còn ba ngôi Thiên Chúa là sự hiệp nhất, là sự liên kết, là tình yêu. Thì linh hồn nào, ai mà có tình yêu thì người ấy là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Ai mà sự ghen ghét, sự giận hờn, sự ghen tức, sự ghen tuông, sự hận thù, ích kỷ thì nơi đó đền thờ ấy hoang phế và xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi người đó và rước ma quỷ về ngự trong ngôi đền thờ, không còn là ngôi đền thờ nữa mà trở thành hang của trộm cướp, thành một cái hang cho ma quỷ nó ẩn nấp trong đó và nó tàn phá linh hồn người đó cũng như là những người đến với người đó. Xin cảm ơn hai bạn quan họ Bắc Ninh, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ủa tôi thế gì? Tôi phải quay mặt đi. Thưa anh chị em. Chúng ta thấy một Thiên Chúa trong bài đọc một như thế đó. Bên này, ta hiện diện bên ngươi như tay thợ cả. Bài trích sách châm ngôn, nghe đây lời minh định của Đức Khôn Ngoan. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất, và ta hiện diện bên ngươi như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người. Trước mặt người ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Chúng ta thấy một Thiên Chúa ba ngôi, một Thiên Chúa tình yêu là như vậy. Khi mà có tình yêu thì có niềm vui, có niềm vui thì có nụ cười. Nhớ khi nào có tình yêu thì có niềm vui, vui thì phải thể hiện, quạt sang cho người bên phải. Khi nào có tình yêu thì có niềm vui. Nào, cầm cái quạt lên, quạt sang người bên phải. Khi nào có tình yêu thì có, quạt sang người bên trái. Khi nào có tình yêu thì có. Vừa nói vừa làm. Khi nào có tình yêu thì có. To lên. Khi nào có tình yêu thì có niềm vui. Và khi nào có tình yêu thì có nụ cười. Cười lên. Khi nào có tình yêu thì có nụ cười. Cười. Cười lên thưa anh chị em. Bây giờ khi người ta khóc thì nhanh lắm. Hồi xưa mẹ tôi hay mắng tôi, mày cứ giòn cười tươi khóc. Tiếng Việt Nam hay không? Giòn cười tươi khóc. Vì thế mà một Thiên Chúa mà chúng ta nghe là ta hiện diện bên ngươi như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của ngươi. Chúa là niềm vui của con. Chúa là niềm vui của con. Tiền bạc không phải là niềm vui của con. Danh vọng, chức tước, địa vị không phải là mà Chúa mới là. Chúa mới thực sự là. Và lòng thương xót của Chúa mới thực sự là. Mình xác tín như vậy. Vì sao Chúa nói rằng trước mặt ngươi ta không ngớt vui chơi. Chúa cũng vui chơi, phải không đâu. Chúa không phải đứng trên ngai. Không. Một Thiên Chúa gần gũi với con người. Một Thiên Chúa là niềm vui của ta. Một Thiên Chúa không ngớt vui chơi trước mặt ta. Và vui chơi trên mặt đất ta đùa vui với con cái loài người. Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất. Thiên Chúa đùa vui với con cái loài người. Lặp lại đi thưa anh chị em. Cái câu này có lẽ anh chị em chưa nghe bao giờ. Nhất là những người ngoại đạo. Trời ơi, tưởng rằng Thiên Chúa gì trên cao, tưởng Thiên Chúa gì đựng trên ngai, rồi lúc nào cũng nghi ngút khói hương, lúc nào người ta cũng phải xì sụp bái lại, lúc nào người ta cũng sợ sệt, lúc nào người ta cũng kính sợ, không dám gần gũi. Không, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa của lòng thương xót là một Thiên Chúa là niềm vui của ta, là một Thiên Chúa không ngớt vui tươi, và là một Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất và đùa vui với con cái loài người. Một Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất. Lặp lại, một Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất và một Thiên Chúa đùa vui với loài người. Một Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất. Một Thiên Chúa đùa vui với loài người. Vậy mà Thiên Chúa ấy dễ thương lắm, anh chị em nghe đây. Thiên Chúa vui chơi trên mặt đất, Thiên Chúa đùa vui với loài người như thế này. Đó là niềm vui hòa giải của một người tôn giáo bạn làm bài thơ như sau. Niềm vui dân Chúa thiết tha, bước vào đền thánh thấy Ngài ba ngôi. Chúa ban tình xuống muôn người, nâng đỡ con đó bốn mùa yêu thương. Xin thương dìu con đêm ngày, hoang đàng lối tội con nay trở về. Giáo điểm nhỏ bé bên tòa, cha khắp nơi tới làm hòa mừng vui. Là bên tòa giải tội và các cha giải tội ở khắp nơi tới làm hòa mừng vui. Cá nào con đấy mập to, biết cá nào con đấy mập to là cái gì không? Là gì biết không? Là tội. Những cha mà cứ nói là hôm nay câu được nhiều cá mập lắm, tức là những người mà bỏ sinh tội lâu năm hoặc là đi câu được cá mập. Cá nào con đấy mập to, gia đình giấu tội âu lo tháng ngày, cha vui giải tội hăng say, giọt mưa ướt áo, dù này cha che, tay thì che dù, tay thì ban bí tích giải tội. Xin hồn con trắng tuyệt vời, mười cha mới bớt chen chân nơi tòa, nhà bè nắng rát mưa xa, tâm tư con muốn nhà ngài tựa nương. Con trốn bao tháng bao ngày, hôm nay sinh tội ở ngay nhà bè. Đấy, một Thiên Chúa vui chơi ở giữa con người để cho con người cảm nhận được ơn tha thứ nơi tòa hòa giải. Mà người này bảo rằng là mười cha mới bớt chen chân nơi tòa. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ mong mỗi ngày có được một cha cũng là khó lắm rồi, thưa anh chị em. Mà nếu mà có được mười cha mỗi ngày thì chỉ biết hallelujah, hallelujah. Vì hàng ngày có biết bao nhiêu con chiên hoang đàng, con chiên lạc lối mà không có được những người mục tử. Vì mỗi người có một lý do riêng không thể đến đây được, cho nên con chiên vẫn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, vẫn cứ đi tìm người mục tử để mà được xưng thú lỗi lầm. Vì vậy mà anh chị em thấy Thiên Chúa đang vui chơi với con người, gần gũi với con người, và ước mong có những mục tử cũng đến đây mà vui chơi và gần gũi với những con người tội lỗi để họ đưa về, để đưa họ về với lòng thương xót của Chúa. Đây là một bạn khác gặp một Thiên Chúa vui chơi với con người. Con là Maria Nguyễn Tường Thùy Trân, 23 tuổi, ở Sài Gòn. Con viết thư này xin gửi lời cảm tạ đến cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Một nhịp cầu dẫn dắt con vào nơi lòng thương xót Chúa dạt dào. Từ khi biết đến lòng Chúa thương xót, con mới biết được rằng từng phút giây con được sống, được ngắm nhìn vạn vật, được nghe những âm thanh cuộc sống, được bước đi trên đôi chân của chính mình. Những điều mà con từng nghĩ là hiển nhiên, bình thường, đó lại là những thánh nhân đặc biệt mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin cảm ơn vì đã cho con được biết đến Ngài, được sống trong lòng thương xót bao la của Ngài. Để bất cứ lúc nào khi con nhận ra rằng con đã vấp ngã trước những cám dỗ hay tội lỗi, con luôn mạnh mẽ đứng dậy và chạy đến tựa đầu vào lòng Ngài. Vì con biết Chúa luôn sẵn sàng cho con một cơ hội khác để đổi mới cuộc sống tâm hồn mình. Không phải đe dọa hay bạo lực, mà Ngài dùng tình yêu, sự khoan dung để cảm hóa tâm hồn chúng con. Chúng ta thấy đó, ba ngôi Thiên Chúa, tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa là vậy. Chúa Cha yêu thương con người, muốn cứu vớt con người, sai con của Ngài là Đức Giêsu đến để chết thay cho con người. Cho nên không phải đe dọa hay bạo lực, mà dùng tình yêu và sự khoan dung để cảm hóa tâm hồn chúng con. Đây là tâm sự của một người bạn trẻ 23 tuổi ở giáo phận Sài Gòn. Bà của con là Anna Trương Thị Hạnh, 80 tuổi, ở Houston, Hoa Kỳ. Bà con bị đau nhức viêm xoang mũi thường xuyên, bị đau thoát vị đệm trước khi trở về Việt Nam. Vì đau nhức nên bà con tính hoãn chuyến đi, nhưng nhờ lời cầu nguyện đến Chúa mà bà của con đã có thể từ Mỹ về giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện và đã được Chúa chữa khỏi. Xin tạ ơn Chúa. Con Maria Nguyễn Tường Thùy Trân. Thưa anh chị em, đây là một câu chuyện nữa. Con là con đạo Phật, pháp danh quy là Đạo Tùng. Con biết và tin Chúa lâu rồi, nhưng con không theo Chúa. Cuộc đời của con bệnh nặng, đã được Chúa và mẹ cứu thoát chết 2 lần, nhưng con vẫn không theo. Vừa qua con bệnh 6 tháng trời chết. Bệnh diễn tiến từ nhẹ đến nặng. Đầu tiên thì bị đau đầu phía sau, huyết áp cao, người mệt mỏi, mất ngủ, mệt tim, mệt không thể cầm vật nặng hơn 2 kg được. Người như có thể ngã quỵ xỉu bất cứ lúc nào. Một đêm đi tiểu đến 7 lần. Kế đến tiểu ngày nhiều, liên tục 15 phút là đi tiểu 1 lần. Triệu chứng bao tử, cái bụng nó lỏng bỏng rạo rực, đầu óc bị stress rất căng thẳng. Buổi trưa buồn ngủ nhưng không ngủ được. chợp mắt một tí là giật mình như có ai không cho ngủ, đánh giật mình thức dậy. Buổi tối chỉ ngủ được 1-2 tiếng, chạy xe máy lại bị ngủ gục. Trong giấc ngủ thì luôn có ai liên tục quấy nhiễu nói rằng bệnh này nặng lắm, chỉ chờ thời gian trước sau cũng chết. Đêm nào ngủ đều có ai đó dằn vặt mình, luôn có người giục mình là nhảy lầu tự tử đi. Nằm mơ thì thấy những người đến dằn vặt mình. Con chịu không nổi, con xem trên mạng, thấy những dấu hiệu trước khi đột quỵ tai biến xảy ra. Con đi cầu nhiều nơi không được, con chuyển sang cầu nguyện mẹ Maria và xin Chúa Giêsu cứu con. Con mở máy YouTube, nghe về lòng thương xót suốt đêm thì con ngủ được. Sau đó con đi các nhà thờ cầu nguyện cầu xin, gặp một anh tài xế taxi kêu đến giáo điểm tin mừng đi. Nhưng con chưa tin. Mãi bệnh càng ngày càng nặng, cảm giác đói nhanh, sáng ngủ dậy không kịp ăn vào thì mệt muốn xỉu. Con tình cờ nằm nhà lại mở xem YouTube lần nữa, thấy cha đang giảng về lòng thương xót Chúa nên con mới quyết định đi. Từ 2 giờ trưa đến lễ cuối 8 giờ tối, con xếp hàng cầu nguyện và được cha rảy nước thánh. Đi qua khỏi cha được 2 mét, sực nhớ con quay lại nói với cha: "Cha ơi, con bệnh lắm." Cha vuốt đầu cho con, đột nhiên cha vỗ vào trán con thật mạnh và hơi đau. Cha chỉ vỗ lên trán khi mình nói với cha: "Mình đã cầu xin Chúa hãy cho con được thấy quyền năng của Chúa cứu con khỏi chết thì con sẽ đi theo Chúa." Về nhà 5 ngày sau thì con thấy có tác dụng từ từ. Chúa đã chữa lành bệnh của con, đến nay khỏi hẳn, không phải dùng thuốc tim nữa, ngủ tốt và không còn bị dằn vặt lúc đêm nữa. Lúc đầu tiên bệnh con chán ăn, không ăn ngon, không muốn ăn gì cả. Bệnh trong người, bệnh trầm cảm, stress nặng, bị ma quỷ theo hại, nó thúc giục con nhảy lầu tự tử cho chết. Nó giục con buồn chán, sống trầm cảm. Nó thúc giục con phải nhảy lầu, nhưng lý trí con muốn mình không thể làm được chuyện đó. Và bệnh này chỉ riêng con biết, con cố gắng che giấu người ngoài, để người ngoài nhìn vào không biết được. Con có kể cho chị Phượng, một người công giáo sống ở Đà Nẵng nghe. Chị nói vì đất ở nhà thờ giáo điểm tin mừng là đất thánh, nên ai đến sẽ được cứu. Con đã đến, con cầu nguyện và Chúa đấng quyền năng cao cả nhất đã cứu được con. Nay con quyết theo Chúa, cảm tạ lòng thương xót Chúa. Con tên là Hồng Cẩm Ký, ở số nhà 39 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Anh ấy còn chụp cả tấm hình của anh ấy và cái bàn thờ mà anh đã nhận Chúa với Đức Mẹ, đã tin vào Chúa và Đức Mẹ sau rất nhiều lần cương quyết không muốn theo. Thưa anh chị em, xin được đọc cho anh chị em nghe tiếp. Con tên là Giuse Phạm Văn Phúc, ở giáo xứ Thủy Nhai, giáo phận Bùi Chu. Cháu ruột của con là Giuse Trịnh Văn Hùng, vợ cháu là Maria Trịnh Thị Hòa, có gia đình 6 năm không có con. Năm 2018, mẹ chồng tên là Maria Phạm Thị La vào giáo điểm tin mừng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúa đã nhận lời cầu nguyện và cháu đã có con. Và con của cháu tên là Giuse Trịnh Văn Khôi, hiện nay đã được 6 tháng tuổi. Hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa. Con Giuse Phạm Văn Phúc. Con là Maria Thúy, ở giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình, 26 tuổi. Chúng con nhận được ơn Chúa giúp gia đình con là nhận ra được tội lỗi của mình, để chúng con biết ăn năn sám hối và quay về với Chúa qua tòa hòa giải. Đó là ơn lớn nhất. Thưa các bạn, người ta cứ cho rằng ơn chữa bệnh phần xác thế này thế kia là ơn lớn, và họ cố gắng đi tìm cái đó là dấu lạ. Thưa, cái đó chả có gì lạ. Đối với Chúa chẳng có gì là khó. Cái lạ, cái khó nhất đó là nhận ra ơn Chúa, nhận ra tội lỗi của mình và sám hối quay về với Chúa qua tòa hòa giải. Chú của con bị nấm da đầu nhiều năm, da đầu luôn bị ngứa. và chảy máu rất khổ, đi khám và chữa chạy nhiều nơi nhiều thuốc mà không khỏi. Chúa đã cùng con vào đây một lần duy nhất và Chúa đã chữa lành, chưa đầy một tháng đã dứt hẳn căn bệnh, còn tạ ơn Chúa. Cháu ruột của con là Hà ở Củ Chi đang học lớp 11. Cháu con mỗi khi thay đổi thời tiết thì mũi bị dị ứng, cháu có thể hắt xì 20-30 cái một lúc. Vì thế khi đi học hay đi lễ hay đến đâu cháu rất mặc cảm và tủi thân, vì cứ hắt xì hơi 20-30 cái một lúc thì ai mà chịu nổi. Bạn bè mỗi lần thấy cháu như vậy thì đều trêu cháu là con xì ke và cười đùa. Cháu đã khóc rất nhiều và đòi mẹ cho con đi mổ mũi để con không xấu hổ trước bạn bè nữa. Nhưng khi tới bác sĩ khám thì được cho biết rằng bệnh này không thể chữa được, phải sống cùng bệnh ấy cho đến hết đời. Nhưng cứ để căn bệnh này thì cháu sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý cũng như thể trạng và tương lai của cháu. Tết năm 2019, mẹ cháu đã đưa cháu tới lòng thư xót, giáo điểm tin mừng để xin khấn và được Chúa chữa lành. Cho tới nay đã được 7 tháng, cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh và không xuất hiện lại tình trạng hách xì 20-30 cái một lúc nữa. Tinh thần cháu cũng trở nên tốt hơn. Tạ ơn Chúa. Và ơn lớn nhất chính là ơn của bản thân con. Con đã từng bỏ Chúa 3 năm. Cách đây 8 tháng con bị sự giữ khống chế và điều khiển. Con không là chính mình, luôn sống trong sợ hãi, bị nghe tiếng nói, dọa, chửi và dụ dỗ con đi đến chỗ tự tử. Chúng ta thấy bây giờ ma quỷ sự giữ nó hay dụ dỗ và cám dỗ con người ta chán đời đi đến chỗ tự tử. Rất nhiều người bị như vậy, đặc biệt là những người bên nước ngoài. Họ viết thư về cho tôi, rất nhiều em toàn là giới trẻ ngày hôm nay. Tôi không hiểu các bạn sao ai muốn tự tử, giơ tay lên coi. Có ai không? Mà sao bên đó nhiều người nhà cửa đầy đủ hết, có khi đang học đại học, có khi sắp tốt nghiệp ra trường mà cứ trầm cảm, rồi cứ mặc cảm, rồi cứ đòi tự tử. Thưa anh chị em, đã 3 lần con tự tử hụt vì được Chúa cứu. Lúc kéo con ra khỏi vòng tay của ma quỷ, con đã uống thuốc tẩy rất mạnh tại phòng trọ, nhưng ngay tức khắc cơ thể con nôn hết ra được. Và đến bây giờ dạ dày con cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lần thứ hai con suýt uống thuốc chuột thì gia đình đã kéo con lại. Lần thứ ba là khi vào tới giáo điểm tin mừng, con đã trốn chạy gia đình để nhảy cầu. Chúng thấy không? Đến tận đây rồi mà nó vẫn còn chạy ra cầu Hiệp Phước, nó tính nhảy xuống. Đó là lần thứ ba nó tính tự tử. Gia đình lại đôn đáo khổ sở đi tìm con. Vừa cầu nguyện xin Chúa thì anh con đã tìm được con, trong khi trước đó đã đi mọi ngóc ngách mà không thấy con. Con được cha rảy nước thánh và cha đã nói với bố con là cứ tín thác vào Chúa để Ngài chữa lành theo cách của Ngài. Từ đó gia đình con đưa con về nhà. Con về nhà và ngày bố mẹ con mở đài hàng ngày cho con nghe đài lòng thương xót và cầu nguyện lòng thương xót lúc 3 giờ chiều và 8 giờ tối mỗi ngày. Bệnh tình của con ngày ngày thuyên giảm, trong tâm hồn con cũng được bình an. Ít dần những tiếng nói và cảm xúc xuân mến nơi Chúa tăng lên mỗi lúc con cầu nguyện, tham dự thánh lễ và rước mình thánh Chúa. Con đã được cảm nhận tình yêu của Chúa sau 3 năm con nguội lạnh. Sau 3 năm bỏ Chúa, bỏ xưng tội, rước lễ, ngoài việc Chúa xót thương gọi con quay về, mà con lại chọn bỏ Chúa cho nên bị sự giữ giày xéo ma quỷ cám dỗ con. Bây giờ lòng con đã bình an, con đã tốt nghiệp đại học, khỏe mạnh, yên vui và tốt hơn cả lúc trước khi bệnh nữa. Và con đã dừng lại sự nghiệp của con. Trước con định là sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ may và thiết kế. Nay con đã chọn con đường của một tu sĩ. Con hoàn toàn hạnh phúc về lựa chọn này. Con bây giờ là một tu sĩ. Hallelujah! 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 Và bây giờ chúng ta thể hiện tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể. Thưa anh chị em, chúng ta tuyên xưng ba ngôi một Thiên Chúa ba ngôi khi chúng ta làm dấu thánh giá, đúng không? Đúng không các bạn? Chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta tuyên xưng ba ngôi Thiên Chúa, tuyên xưng một Thiên Chúa là tình yêu, mà cái lời tuyên xưng ấy phải biến thành hành động cụ thể khi mà mỗi ngày chúng tôi vẫn đón nhận những anh chị em không có xe lăn hoặc là không có điều kiện để mà sinh sống đến với giáo điểm tin mừng, để chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Chị cho biết chị tên gì?
Dạ con Anna Nguyễn Thi Hồng.
Chị ở đâu?
Con ở giáo thứ Thánh Tâm.
Trong ở đâu?
Thánh Tâm ở Bình Phước.
Vâng, ở Bình Phước. Rồi đây là chồng của chị bị bệnh bao nhiêu năm?
Gần 4 năm rồi chị.
Vâng, hôm nay anh chị đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng anh chị chiếc xe để chị đưa anh ấy đi hết cuộc đời này. Và đây là cái máy 270 bài giảng để gửi tặng cho anh nghe nha. Vâng, và đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6, Giọt Máu Yêu Thương. Và những bé lên đây, chúng còn những đứa bé mà đóng góp để có được những chiếc xe lòng thương xót, những món quà lòng thương xót là đây thưa anh chị em. Chúng thấy hình ảnh của những đứa bé biết sống mầu nhiệm lòng thương xót như thế nào. Đấy, những đứa bé con tên là gì?
Con tên là Maria Vũ An Nhiên.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 7 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con có con heo.
Heo cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đấy, chúng ta thấy hàng ngày có biết bao nhiêu em bé đã đến đây để mà sống mầu nhiệm ba ngôi, tức là sống mầu nhiệm hiệp thông với những người nghèo, hiệp thông với những người bệnh, hiệp thông với những người có hoàn cảnh khó khăn. Và chiếc xe lăn này mà chúng tôi gửi tặng đặc biệt đó là được giới thiệu của một linh mục là cha Đa Minh Nguyễn Văn Thành, phụ trách giáo xứ Đồng Xoài, giới thiệu anh Anton Hồ Văn Việt, sinh năm 1955 tại Campuchia. Anh này là sinh tại Campuchia và hiện đang ở Bình Phước thuộc giáo xứ Đồng Tiến, đã rửa tội năm 1955 tại Salon Campuchia. Xin cha thương cấp xe lăn vì đương sự bị tai biến 3 năm rồi. Đồng Xoài ngày 9 tháng 6, linh mục phụ trách Đa Minh Nguyễn Văn Thành. Chúng ta thấy có những người mục tử biết thương yêu chăm sóc con chiên của mình, tạo những điều kiện thuận lợi cho con chiên của mình có phương tiện đi lại. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và giờ đây mấy anh chị em cùng với ca đoàn, chúng ta tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Trời xanh tường thuật vinh quang của Chúa. Còn mỗi người chúng ta cũng tường thuật vinh quang của Chúa bằng hành động yêu thương như những đứa bé này đây đã biết, để dành những con heo, để dành những đồng tiền ăn vặt để chia sẻ cho những người nghèo. Và chúng ta tôn vinh Thiên Chúa bằng hành động biết hiệp nhất với nhau, xóa bỏ mọi ngăn cách giữa người có đạo cũng như người không có đạo, xóa bỏ đi những ngăn cách giữa những khác biệt về giàu nghèo, về ngôn ngữ, về phong tục tập quán. Mời anh chị em cùng cầm lấy cây quạt, các bạn cầm lấy cây quạt, chúng ta thinh lặng trong giây lát để xin Chúa cho chúng con được hiệp nhất với Chúa, xin Chúa cho chúng con được hiệp nhất với nhau, để chúng con thể hiện mầu nhiệm một Chúa ba ngôi bằng cách chúng con hiệp nhất được với anh chị em của chúng con giữa những khác biệt, để không còn ngăn cách giàu nghèo sang hèn đạo đời, mà chỉ còn một tình yêu, một lòng thương xót.
Trời xanh ơi trời xanh, hãy quay lại vinh quang.